Chuyện hồi trước mình chưa biết đạo, mình mất 1 tâm 1 bạc mình cũng buồn. Bây giờ mình biết đạo rồi mất 1 tâm 1 bạc mình coi nó không có gì quan trọng. Nhưng mà đời mất 2-3 ngàn thôi mình buồn, thấy không? Còn nếu mình biết cá cá 2-3 ngàn mình không buồn, nhưng mà 20-30 ngàn thôi mình khó. Nó cứ như vậy từ từ cho tới khi nào mất hết cả sự sản mà vẫn không buồn đó, thì gọi là cái giác ngộ đó, thực là giác ngộ cứu kính đó, thấy không? Thành thấy mình tu là vậy đó, nó là từ cái nhỏ mình đi từ từ, ban đầu nhỏ chút chút rồi lần lần lớn lớn, cho nên tới chỗ cứu kính như Phật, nghĩa là tới sự nghiệp mình ai xin cho hết thì đó là tới chỗ cứu kính. Còn mình thì chưa được thì cái nhỏ nhỏ mình cho được, ví dụ mình có 1 tâm mình xin 1 mình cho thì cái đó mình cũng khá rồi, tức là mình biết từ 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 thì như vậy đó. Thì tôi dẫn chứng cho quý vị thấy tu là có phần tiến, thì có tu là có tiến, nhưng mà tiến ở một cái chiều đó chứ không phải mình tu làm mà đầy đủ tất cả. Như vậy thì từ từ mình tiến, mà mình tiến đó là do gì? Do có sự giác ngộ, thấy không? Nhưng cái tiến đó tôi nhắc rằng tiến tâm giác ngộ chứ đừng là tiến tâm mê tín. Mà tiến tâm mê tín thì cũng còn là lầm là mê. Tiến tâm giác ngộ là tại vì mình thấy rõ cuộc đời là vô thường, mình thấy rõ tất cả ngũ dục là không có quý báu, rồi mình chán mình không thích thì cái đó là đúng. Còn nếu mà mình cứ mê tín như khi nãy tôi nói, đi nghe kinh để được phước, cúng Phật để cho Phật độ, thì cái đó là kêu bằng nằm ở trong mê tín, chưa phải là chán. Mình chỉ nghe kinh để cho mình thêm trí huệ, đó là trong cái thực hành giác. Học Phật hay là cúng chùa đó là tập cái tâm bố thí, nghĩa là đốt ngọn đèn tam bảo cho nó còn sáng ở thế gian, thì đó là ở trong cái chiều đạo đức tỉnh giác. Chứ còn nếu mà hiểu theo thế kia thì hiểu mê tín lắm. Còn Phật độ mình là Phật chỉ cho mình giác để mình bỏ bớt những cái đau khổ hiểu lầm theo thế gian lâu nay, chứ không phải Phật độ mình bằng cách là chờ mình có tai nạn là Phật hiện thân tới cứu mình, đừng nghĩ như vậy. Thì như vậy đó là quý vị tu đúng cái tinh thần đạo Phật. Còn nếu mà chờ cứu mà theo cái tính cách mà quyền quý đó thì tu theo thành quyền chứ không phải tu theo đạo Phật. Đó là tôi nói rõ cho quý vị biết. Thì vấn ai tổng kết hết 8 điều giác ngộ, tức là quyển kinh Bát Đại Nhân Giác rồi rồi sao, tức là tới 30 sau đó thì sẽ giảng về kinh thập thiện, tức là 10 điều lành. Vì trong kinh thập thiện nói rằng gốc của cõi người, cõi trời, sinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đều từ thập thiện mà ra. Cho nên đây tôi muốn quý vị học cái căn bản, cho nên là kế đó là tôi giảng về thập thiện, 10 điều lành của trong kinh thập thiện đó. Mỗi điều cũng dịch như ở đây để cho dễ nhớ dễ hiểu, thì qua thập thiện rồi nó đi từ từ lên. Như vậy thì thẳng tiến từ từ, mà mỗi cái học có để mình biết, mình áp dụng, mình tu. Thì nếu quý vị đều tu như vậy thì sẽ có lợi ích lớn, và có thể nói rằng mình sẽ tự độ và độ người được. Nếu không tu như vậy thì khó mà độ mình, cũng khó là lợi ích cho người. Thôi tất cả các ta học trước. Nguyện nhĩ thử công đức khổ cập
hồ thuyền lắm gió phú xào xạc nắng hàng thông già rủ bóng cành bờ áo nhạc che nhân trong tiếng gió xạc xào lòng thanh thản nghe chuông chùa nhẹ đêm cánh rừng núi bao la sương mù dâng khắp lối nay được ánh đạo từ bi soi rọi khắp muôn là thiền viện Trúc Lâm, do thiền sư Thượng Thanh Hạ Từ đã truyền đăng thâm sáng, đưa chúng sinh thoát khỏi dòng vô minh. Ví dụ niên ngày mùng 8 tháng 4, lễ đặt đá dựng xây mùa Phật đản năm 93. Phật tử gần xa mừng đất nước thanh bình đạo đời chung bước, thiền giáo đồng hành thầy dắt diệu mình vào cửa không. Lòng được thành tâm trí nhẹ nhàng, niết bàn thế gian khi ta làm thiền gia. Tự kỷ phán quang sẽ hiện bài chân như vào cuối thế kỷ 20 thoáng đời còn đắm chìm trong khói lửa, đất nước phân chia dưới gốc về xâm lược dẫn chung sức về dây quét sạch nắng mây mù. Đúng như lời Phật dạy, giảng hữu vô thường suy thành thế duyên. Còn chân lý tuyệt vời vẫn sống mãi với thời gian, không sanh diệt cũng như vô mấy ngày. Công ơn thiền sư là bảo la trí tuệ, ta cho mình độ chúng sinh thoát dòng ô tối.
Yeah.
của thế gian. Luôn tu trùng hiến khởi, niệm trước đã qua niệm sau kế tiếp. Đừng pháp giúp trời không thiền gặp lối xa, kinh tùng ê a là tâm nghiệp chất trần. Theo Phật một đời mà có hiểu lý vô sanh, con là kẻ mù chân thấy đường đi. Hồng ân nhân sư thầy vừa thấy thế, giảng trạch lời vàng chỉ rõ lối đi. Ngọn đuốc thiền tông được thắp sang khắp Phật đài, đánh thức muôn người nữa tỉnh nửa mê. Cảm tưởng chúng con kính dẫn lên thầy, muôn tâm hướng về thiền viện trúc lâm. Dấu lý chánh đẳng chánh giác của đấng từ phụ thiên nhân chi đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vẫn sống mãi với thời gian, bất sanh bất diệt, khai thị ngộ nhập chi kiến Như Lai, mà thầy đã về công mang lợi ích cho đời. Lời tổ thuyết thân cập tâm thân, xuất thế phá tà tông, như nhật sử hư không di truyền kiên tân pháp. Nhân sinh vũ trụ quy nhất pháp, đầu diễn đánh nổi thập tân. Nhờ thầy tỏ ngộ khai linh, Phật tựa có một nhân môn lối.
như dạng tấm văn tâm kinh thì tôi nói khá quá và tôi sự quan trọng lợi ích và tu tập của kinh thập thiện cho tất cả quý vị nghe để nhận thức cho ra và mình học nghe tâm kinh nó có lợi. Vì kinh thập thiện này là một cái chuyển kinh vừa ít và mà nó thật là thiết ý, thiết ý đối với người tu tại gia cũng như người tu xuất gia. Trước hết tôi nói cái lợi ích về phần của người tu. Nếu tất cả những người tu tại gia sau khi mình thọ năm giới, thọ tam giới và nguyện giữ năm giới rồi, nếu cứ một trình đó mà tu thì cái nhân và cái quả nhân tu năm giới, cái quả chỉ được là trở lại làm người và hưởng được cái sức an ổn vậy thôi. Nếu người tại gia mà muốn tiến hơn nữa để cho cái sự tu hành của mình nó được càng ngày càng tăng trưởng thì tất nhiên bên cạnh tam duy ngũ giới đó chúng ta bắt đầu tập tu việc pháp thập thiện. Rồi có tu thập thiện rồi thì sau này thì chúng ta mới có thể tiến từ 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 cái phạm vi của người tại gia lên người xuất gia, hay là từ cái phạm vi quả báo tại người tiến lên quả báo tại trời và tiến từ từ lên các quả trên nữa. Vì vậy cho nên nghĩa là khi mà nói tới pháp thập thiện tức là một bước tiến vượt lên của người tu tại gia, đó là nói qua người tại gia. Còn nếu nói về người xuất gia thì người mà đã xuất gia tu hành thì dù cho muốn được cái pháp giải thoát như là văn chủ thừa thì pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên, còn bên đại thừa thì có pháp lục độ và hạnh, nhưng mà tất cả cái đó đều phát nguồn từ thập thiện mà ra. Nếu bỏ thập thiện không tu mà dù có làm một cái việc gì thì rồi cũng không có tới chỗ giải thoát được. Cho nên nó là cái căn bản của người xuất gia là cũng ưu trú nên pháp thập thiện làm gốc. Cho nên người xuất gia nhiều khi nói giáo lý sao xưa mà thập thiện không tu thì giáo lý sao xưa ấy không khéo nó trở thành cái thuyền vật không có sự thực. Vì vậy cho nên thập thiện đối với người xuất gia nó cũng thực là hệ tạng, nghĩa là cái nền tảng căn bản ở dưới. Nếu chúng ta thiếu thì muốn tiến lên quả vị xuất gia giải thoát cầu chứng cầu sơ quả cho tới tứ quả thanh văn, hay là cầu chứng cầu sơ địa tới thập địa của Bồ Tát cho đến quả Phật cũng khó mà cầu được. Vì vậy cho nên đối người xuất gia pháp thập thiện là cái gốc của mình không thể nào bỏ qua được. Đó là đối với cái giới xuất gia. Bây giờ tôi nói rộng hơn nữa là đối với nhân dân, nếu mà trong cái xã hội hiện tại này người người biết tu pháp thập thiện thì đó là cái xã hội tiến bộ, mà văn minh đó nó thực là chân văn minh. Cho nên trong kinh Chùa A Hàm có một bài kinh Đức Phật ngài mới giải thích cái thế giới của mình trong cái thời kỳ mà nó suy giảm cho tới cái thời kỳ mà nó tăng trưởng. Cái thời kỳ suy giảm như là từ thời của chúng ta trở về sau đó, nó là mỗi ngày nó suy giảm, mà cái thế giới suy giảm là gốc của tại người ta. Ngày khi mà đến với thập thiện người ta lại không tu mà ta lại làm thập ác, tức là làm mười điều ác, mà mười điều ác đó nếu mà càng ngày càng thêm thì đó là sự suy hoại càng ngày càng nhiều, cho tới khi nào mà mười điều ác nó càng tề dẫu đầy hết thì lúc đó cái con người tuổi thọ nó giảm xuống cho tới tột độ, và lúc đó là cái tai họa nó cũng càng tề nhưng không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên nói rằng thiên tai hoạn họa không lường được là do khi người ta làm thật ác. Rồi qua thời kỳ mà ác mà báo đổ đó, tới cái thời kỳ mà cái thế giới nó tăng trưởng lên, tức là nó kéo dài cái tuổi thọ lên là do người ta thức tỉnh, ta tu thập thiện. Mà tu thập thiện từ một cho tới mười điều thiện mà tu được hoàn toàn rồi, thì lúc đó tuổi thọ con người tăng lên tới 84.000 tuổi, mà thế giới trở thành là một cái thế giới an lạc, vui vẻ vô cùng. Đó là Đức Phật kể cái thế giới của chúng ta hiện ở. Nếu mà con người nghe khi mà làm thập ác dở đời thì cái thế giới tai họa liên miên, còn khi mà người ta giúp tu thập thiện thì cái thế giới sẽ trở thành ra vô thương, tức là cái thế giới an vui cũng như là cả cực lạc. Thì như vậy thấy rằng cái xã hội mà muốn được tiến và muốn được trở thành ra một xã hội vui vẻ thì cũng phải lấy thập thiện làm căn bản. Cho nên từ ở trong nhà tu như là hàng tại gia cư sĩ cho đến người xuất gia ra tới ngoài thế gian, nếu biết áp dụng thập thiện trong tất cả cuộc sống thì tất nhiên là cái tốt đẹp đối người tu thì tu hành mau tiến và sống được giải thoát. Còn đối với người thế gian thì càng ngày tuổi thọ càng thêm, phước báo càng lớn đó. Thì như vậy thấy rằng cái người tu hay là người thế gian muốn được vui, muốn được thấy cái chỗ an ổn đều phải lấy thập thiện làm gốc chứ không khác được. Đó là cái điều mà thiết yếu trong cái phương pháp tu và thập thiện. Nhiều khi chúng ta nghe tu hành mà khi nghe tới pháp thập thiện nói có người đều làm, người đều làm nó tưởng là cái pháp thường, cái sự thật ra nếu mà người đều làm này chúng ta làm đầy đủ thì tất nhiên đó là một cái hiệu dụng rất là quý báu trong sự tu hành. Thì bây giờ tôi mới bắt đầu giải dịch cái đề kinh. Đề kinh này tên là Thập Thiết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Thập Thiết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói theo chữ Việt của mình là Uyển Kinh. Phật nói về mười điều lành, còn thêm cái chữ nghiệp đạo tức là cái nghiệp để dẫn người ta tới mười điều lành. Nói gọn lại chút nữa, Phật nói về sinh thập thiện nghiệp đạo, hay là nói Phật nói kinh thập thiện nghiệp. Đó là cái nói gọn vậy. Vì vì chữ nghiệp đạo thì đó là một cái nghiệp mà nó dẫn đi. Thì sau đây tôi sẽ giải thích rộng. Thì như vậy thì ví dụ Phật nói kinh thập thiện thì tất nhiên mình biết Phật nói thì Phật là thế nào, thì nói là sao rồi. Chỉ có cái thập thiện và nghiệp đạo. Chữ thập thiện là mười điều lành, thập thiện là mười điều lành. Nhưng mà bây giờ khi nói tới mười điều lành thì tất nhiên ở trong thế gian này người ta thấy khó hiểu. Bây giờ thường thường nói mười điều lành, quý vị biết là sao? Mười điều thì mình biết rồi, phải không? Nhưng mà lành thì làm sao mà biết nó là lành? Thì vấn đề này thì nói nghe thấy nó giản dị lắm. Ai cũng thương là ăn hiền ở lành hay là làm lành làm phải, nhưng mà làm sao để biết cái đó là lành? Cái đó là cái cần để ý đó. Thì quý vị làm sao biết nó là lành, làm sao biết nó là không lành? Trong nhiều chỗ ở các nghĩa lành tức là không phải giữ, mà giữ tức là không phải lành, phải không? Hay là ta nói lành tức là việc hiền từ. Nhưng mà nói như vậy thì tức là giải thích cái nghĩa trong lòng chứ nó không có thực. Bây giờ thế nào là lành, thế nào là dữ? Thì ví dụ chú ý cái chỗ đó thực chữ thì sẽ thấy chữ lành ở trong nhà Phật hay là nói thiện ở trong nhà Phật nó có một cái ý nghĩa. Thường thường người thế gian, người phương họ học hơi khá khá rồi, họ lúng túng về vấn đề thiện với ác đó. Mà tại sao họ lúng túng về vấn đề thiện ác? Ví dụ như bây giờ có người đi dạy học, mà khi học trò khó dạy cho họ đánh, đánh học trò. Khi đánh học trò cái vừa lương tâm tánh huyết, tại sao mình hiền lòng mà mình lại đánh người ta? Mà đánh người ta tức là dữ rồi, phải không? Hay là tự học trò bị cô giáo đánh rồi là cô giáo là dữ? Thì như vậy cô giáo mà đánh học trò, khi đứa học trò nó ngỡ nghịch khó dạy mà mình đánh nó, mình phải là dữ hay chưa? Và thành nó nói cái đó là mấy cái vấn đề phải giải quyết. Chứ nhiều khi mình cứ thắc mắc như vậy thì mình đánh học trò tức là mình dữ, bởi vì có cái hành động đánh đập, hành động đó là hành động dữ thì phải được. Nhưng mà như vậy dữ hay là hiền? Thì trong nhà Phật thật rõ, mình phải định nghĩa cho thật rõ ràng chứ không mình nhiều khi mình làm. Còn có giả sử có người khác, mấy đứa nhỏ, có những đứa nhỏ nó ngỡ nghịch, nó lung lăng, gặp ai nó cũng chửi cũng đánh. Nhưng mà người đó đã không có rầu phạt mà lại còn khen người kia, thì người đó mở miệng khen là thì nói như ngọt ngào, phải không? Mà nói như ngọt ngào coi như là làm, phải không? Nhưng mà người đó có làm hay không? Thì như vậy cái làm người ta giữ nó nằm ở chỗ nào? Đó là những cái nhỏ nhỏ. Nếu mà mình không có định được cái làm cái giữ thì sao khi làm việc mình dễ bị hoang mang, thì mình không biết như là chuyện đó không biết nó thiệt làm hay là không làm. Mà nếu nó làm thì làm nó có phước, nếu nó giữ thì làm sao mà có phước được. Thành thử ở trong nhà Phật á, dạy cho mình phải nhận định cái thực chủ điều lành với điều dữ, tức là thiện giá. Nó thế nào là thiện? Thì trong kinh Phật định nghĩa thế này: phàm làm một việc gì đúng về mặt thời gian á, thì ngày nay tức là hiện tại, mình và người đều có lợi ích. Mà dữ lai, mình và người đều có lợi ích, thì đó mới là làm. Mà hoặc giả hiện tại có thể mình thiệt thòi, mà dữ lai mình và người đều có lợi ích, thì cái đó là điều làm. Chứ còn cái làm mà chỉ làm trong hiện tại mà dữ lai không có, thì cái đó không hẳn là làm. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa đó chưa? Ví dụ như cô giáo đánh học trò, thì chưa đánh học trò thì hiện tại thấy cô giáo thiệt thòi, phải không? Thấy mình là dữ, nhưng mà vì cái tương lai cho học trò, cái lợi ích dữ lai cho nó, mà mình phải gầy phải phạt nó, thì cái lợi ích dữ lai cho nó nên mình gầy phạt, nhờ gầy phạt nó trở nên người. Thì như vậy đó là làm thành ra tương lai, cái tương lai đó đó, đứa học trò trở nên người tốt, và khi đó nó học được nó nhớ ơn cô giáo đó. Thì như vậy đó thì tình sau này mình và đứa học trò đều có lợi. Còn ngay lúc đầu đó thì mình thiệt thòi, mà người ta lại cũng bị thiệt thòi, nhưng mà dĩ lai là có lợi ích. Đó là nói một mặt. Còn một mặt khác nữa, cái việc làm. Ví dụ như giờ nói như việc mình thấy người nghèo đó mình giúp đỡ, khi mình giúp đỡ người nghèo đó thì lúc đó mình phải thiệt thòi chứ, thấy không? Nghĩa là mình đang tiền đang tâm ra mình giúp cho họ thì lúc đó mình thiệt thòi, nhưng mà dĩ lai thì mình và người đó đều được vui vẻ. Hay là hiện tại mình thiệt thòi nhưng người đó được vui vẻ, rồi nhờ người đó vui vẻ mình cũng cảm thấy vui vẻ nữa, thì cái đó nó cũng có cái vui. Mà hiện tại cả dĩ lai. Còn như trường hợp mà tôi nói hồi nãy, đứa học trò ngỡ nghịch hay là đứa gái ngỡ nghịch mà mình không rầy không phạt nó, trái lại còn khen ngợi nó, thì hiện tại thấy coi như là tốt, phải không? Nhưng mà đưa nó tới cái kết quả là dị lai xấu xa, thì đó chỉ có cái kết quả hiện tại mà không có cái vị lai, thì như vậy đó là không phải là à, thì đó là đúng giờ mà nhờ là thời gian mà định mà đoán định cái lành và cái ác, cho nên vừa hành động hiện tại coi như là dữ, coi như là ác mà nó lại thiện, còn vừa hành động hiện tại coi như là thiện mà nó lại dữ. Cho nên cái yếu tố mà nó là lành hay dữ đó là phải cái yếu tố của thời gian, mà nhất là đúng về vị lai người ta đoán định đó. Chứ còn mình có cạn cợt nhìn thấy hiện tại người đó làm như vậy sao vợ hay cái là mình nói đó, đó là lành, không phải. Mình phải xét cho tận nguồn gốc cái kết quả của vị lai. Và cái thứ hai nữa là đúng về mặt không gian mà nói, tức là cái lợi, mà cái lợi đó phải nhìn thấy đa số nhiều người mà đoán định thiện ác, người kia có một việc làm nó thiệt thòi, mình làm như vậy là thiệt thòi cho một người này, nhưng mà có thể là lợi cho 200-300 người khác. Thì có đối với cái người một người đó thì mình thấy như là mình ác, nhưng mà sẽ có đem lại cái lợi cho 200-300 người khác thì cái đó ác là thiệt. Cho nên nó khó chỗ đó. Ví dụ như hồi xưa Phật có nói là hồi tường thanh với Phật một thở nọ, Phật đi đò chung với một đoàn người lái buôn, thì khi mà qua đò con sông lớn thì giữa chừng thì các anh chờ đò ảnh rút dao ra ảnh bệnh ông, ảnh đâm hết mấy cái người lái buôn ảnh giúp tiền. Thì Phật lúc đó ngài còn tu hạnh vô pháp thì ngài liền đó ngài giết các anh chờ đò để mà bảo bọc cho cái đoàn người lái buôn. Thì như vậy hành động đó là thượng hạ, là ác đối với cái người đó chứ phải không, đối với cái người mà ngài hạ đó, nhưng mà nó là thượng đối với cái đoàn người kia. Thành ra như vậy thì nghĩa là có thể là có tội, là như vậy là có tội, vì có tội với một người nhưng mà lại cứu được nhiều người đó. Thành thử ra nếu mà mình nói cái thiện cái ác thì phải nhìn cho thiệt rộng như vậy, đúng chừng hai mà đúng một chiều thời gian thì phải hiện tại có lợi mà vị lai cũng phải có lợi nữa, hoặc là có thể hiện tại không có lợi nhưng vị lai đem cái lợi tốt là thì cái đó là thiện, hoặc giả cái thiện là khi mình làm hành động đó có thể tổn thương cho một vài người mà lợi ích cho cả trăm ngàn người thì cái đó cũng là thiện, chứ không thể nói là ác được. Thì như vậy nếu mà hiểu cho rõ ràng vậy thì mới định nghĩa được cái thiện với cái ác. Chứ còn không thì thường thường mình nói cái đó là lành, và cứ làm người kia làm người ta thành ác, thành dữ, mà không hiếm gì. Chính người kia những bà mẹ, nhất là những bà mẹ dạy con á, vì vì chính con chiều con phải không, cho nên người kia chiều nó mà nó thành hư. Thì mới thấy thì coi như bà mẹ thương hiền lành quá, mà rốt cuộc là vô tình bà mẹ nó thành bệnh người dữ, phải không? Cho nên hồi xưa mà ở Trung Hoa ông Khấu Chuẩn á, nói ổng đi học mà ổng lười quá, ổng cứ ổng trốn học hoài. Bữa đó bà mẹ bà bán đồ tạp quá, đưa ông canh đồ, mà thấy ổng bỏ học ổng đi chơi, cái bà giận quá cầm cái tái anh á, ổng chọi ổng cái bể cái chân, mang cái sẹo. Từ đó vì sao ổng quản hồn hết vấn bỏ học. Và tới tuần sau nhờ sợ đó mà ổng đi học, học cho tới thần tài rồi mẹ chết rồi ngồi khi nhìn cái sẹo trên chân ổng khóc. Ông nói nhờ cái sẹo đó mà ông nên vừa. Thế thì như vậy mới nhìn qua ta thấy bà mẹ con thấu chuẩn như là ác, phải không? Như là đối với con mà chỉ dằn, nhưng mà chính cái đó là thiện. Còn như bà mẹ là con vốn gì được cái nấy thì coi như là thiện, nhưng biết đâu là ác. Cho nên mình phải xét cho thiệt kỹ vấn đề thiện ác. Cái thiện á là nghĩ tới cái kết quả đầy đủ ở vị lai, còn cái ác là cái hiện tại và vị lai vừa là tổn hại hết thì cái đó là cái ác. Còn người khi hiện tại nó không tổn hại mà vị lai lại tổn hại thì những cái đó là cái ác. Thì như vậy tóm lại nói thiện ở đây á nghĩa là một việc gì làm mà hiện tại này và như đời về sau có lợi ích thì đó là việc thiện, và việc làm gì mà mình và nhiều người có lợi ích thì đó là việc thiện. Còn trái lại, làm cái gì mà có ích cho mình mà là hại người đó thì đó là việc ác. Hay là làm việc gì mà hiện tại có lợi mà chỉ lai là đau khổ, đó là việc ác, chứ không phải thiện. Cho nên nhiều khi á, nói rộng một chút là ví dụ tu hành rồi không có phân biệt được cái thiện ác, và thấy như là có người làm thiện mà lại nằm tưởng người ta là ác. Tôi ví dụ như quý vị vô chùa thấy thỉnh thoảng thấy các chùa quý thầy tu hành mà có ông điệu nào đó không tuân cái kỷ luật chùa, cái quý thầy bắt quỳ hương, bắt quỳ hương tàn cái hương đang nó cứ ngồi cái đầu gối, rồi mấy phật tử tới thấy nóng ruột, sao thầy phạt nó dữ vậy, hay là quý thầy cũng không có từ bi phạt mấy chú nó khổ quá, phải không? Thì như vậy đó, có từ bi không có từ bi. Bởi vì trong nhà Phật đó, là luôn luôn nói cái thiện là cái hiện giờ có lợi ích mà có lợi ích cả lâu dần. Ví dụ ông đạo ở đi tu mỗi ngày ăn cơm với đàn na thí chủ, bây giờ ông làm biếng không tụng kinh, mà nếu cứ để vậy hoài lấy gì mà đền nợ đàn na thí chủ, tại sao này ông chết ông đọa địa ngục, phải không? Vì thương sợ ông đọa địa ngục cho nên tắt ông phải tụng kinh, ông không nghe lời phải phạt, phạt không được là đuổi đi. Đó là như vậy, hành động đó mới thấy như là dữ là ác, nhưng mà sự thật cái đó là thiện chứ không phải là ác. Tôi nói như vậy để quý vị thấy như là tuy hiện tại mình thấy coi như có một hai cái làm khổ cho người ta, nhưng mà sự thật cái khổ đó không phải là cái ác. Chứ đừng có hiểu lầm đó, ở dưới chùa tu hành rồi mà thấy hành người này người kia phạt người nọ là coi như dữ quá, hay là làm như vậy là ác, thì đó là tật. Bây giờ nghiệp, nói tới chữ nghiệp, vì gì kinh này nói là thập thiện nghiệp đạo, nãy giờ tôi cắt nghĩa chữ thiện rồi, bây giờ nói về chữ nghiệp. Nhưng mà nói chữ thiện mà nãy giờ thì quý vị có thấy được ác chưa? Ngược với thiện là ác, phải không? Mà ngược với thiện thì như khi nãy tôi nói đứng về thời gian, hiện tại có lợi, vị lai có lợi, nhất là vị lai có lợi thì cái đó là thiện. Thì nếu mà ác thì sao? Là ngược lại, dù giả sử hiện tại có lợi mà vị lai đau khổ, đó là ác, phải không? Hoặc đứng về mặt không gian mà nói, thì làm việc gì có lợi cho một người hoặc hai người mà tổn thương nhiều người thì đó là ác, phải không? Đó, như vậy thì định rõ cái nghĩa thiện ác rồi. Bây giờ tới cái nghiệp, chỉ nghiệp trên đạo Phật á, thiệt ra một cái nghiệp sau người giảng được một giờ hai giờ đồng hồ, nhưng ở đây thì tôi cũng nói gọn gọn cho quý vị nhớ. Vì trong nhà Phật gọi là nghiệp, mà chữ nghiệp đây á, nếu mình hiểu không kỹ thì dễ lầm lắm. Thường thường đa số Phật tử mình gặp cái cảnh gì vui buồn thì hay nói cái số phận của mình phải vậy thì phải chịu vậy, phải không? Có ai nói vậy không? Ai cũng đều nói số phận của mình vậy, thì tại sao mình là Phật tử mà đổ thừa số phận? Số phận thì tất nhiên nó tạch với đạo tâm đạo Phật. Đúng ra người Phật tử khi mà gặp cảnh khổ như vừa nói rằng đó là do cái nghiệp của mình đã định, hay là cái nghiệp của mình phải chịu, chứ không có nói số phận. Mà tại sao mà tôi lại nói như vậy? Đây là nó có nhiều lý do. Những cái lý do đó thì nếu mà không giảng tập thì chắc ít người thấy đó, vì nó tế nhị mà nó lại có những cách thông ý trong đó. Thì người thế gian đa số có hai, có những cái đổ thừa, hay là có những cái ứng mà thầm định. Bởi vì cái tập truyền lâu đời của chúng ta thì ai cũng nghĩ rằng mình tham gia đây hoặc giả là do tạo hóa đã định cái số phận của mình. Nếu tạo hóa định, hay là nói cái khác là thượng đế, hay là nói cái khác nữa là những cái bề thiên liên đã đón định hay là sắp đặt cho mình, rồi ra đây rồi phải sao chịu vậy? Nghĩa là do thượng đế hay là tạo hóa sanh mình ra đây, rồi phải sao mình chịu vậy? Chứ mình không quyền trốn lại, không có quyền mà thay đổi. Đó là một quan niệm. Còn quan niệm khác nữa thì đổ thừa rằng mình sanh đây ra đây là do cái số mệnh đời trước đã định sẵn cho mình. Vậy số mệnh đời trước đã định cho nên là phải sao mình cũng chịu vậy, phải không? Cho nên nó gặp cảnh khổ đó tại cái số tôi mới nghèo khổ. Còn gặp cảnh vui tôi có cái số tốt thành ra được sung sướng. Từ hai cái thước đó đối với Phật giáo không thừa nhận. Lại thêm có một chút nữa, họ nói là con người sinh ra đây là do sự không có nguyên nhân, không có gì hết, để rủ mai. Rủ thì khổ, mai thì vui. Thành ra được đó là mai, mất đó là rủ, là do sự rủ mai, tức là thân nhân tân duyên. Thì ba cái thước đó, nếu gì thấy người sống hiện tại có mắc kẹt không? Nếu là không có mắc kẹt đỡ thừa tạo hóa thì nó sẽ đỡ thừa số mệnh, phải không? Còn không đỡ thừa số mệnh thì đỡ thừa rủi mai. Nè, mà ba cái đó trong nhà Phật đều không chấp nhận, mà nhà Phật nói nó là do nghiệp. Cũng như vậy, cái chủ nghĩa trong nhà Phật nó khác gì giữa cái số mệnh, chủ nghĩa trong nhà Phật khác gì giữa tạo hóa hay là khác gì giữa rủi mai. Đây là tôi dẫn một cái nguyễn kinh khác, có lẽ sau này sẽ học, nhưng bây giờ cần giải thích trước. Như trong A Hàm có một bài kinh Đức Phật nói thế này. Đức Phật nói rằng nếu có người chủ trương rằng cái khổ vui hiện tại của mình đó là do tạo hóa định, thì Đức Phật nói cái đó không phải. Có người chủ trương rằng cái khổ vui của mình là do số mệnh định, Đức Phật nói là cũng không phải. Có người chủ trương cái khổ vui của mình là do rủ ma định, Đức Phật nói cũng không phải. Tự như vậy, chủ trương của Đức Phật thế nào? Thì Đức Phật ngài chủ trương rằng tất cả cái khổ vui của con người đó là do cái hành vi của con người tạo ra. Mà hành vi của con người tạo ra, mà hành vi đó gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Tức là những hành vi của mình, tức là những cái hành động từ nơi tâm, tức là thường thường gọi là ý đó, và miệng gọi là khẩu, thân đó, thân khẩu ý, do ba cái đó mà tạo thành ra nghiệp. Thành ra những cái hành vi của miệng, hành vi của thân, hành vi của ý mà tạo nên cái khổ vui, chứ không phải ai làm ra, không phải tạo hóa, cũng không phải số mệnh, mà cũng không phải rủi ma, mà chính là do cái hành vi của con người. Thì nói như vậy, quý vị nghe cũng khó hiểu, phải không? Bây giờ Phật có dùng một ví dụ. Phật ví dụ như nói như có một cái chú thanh niên, chú thương một cô thiếu nữ, thương là chú thương cô thiếu nữ đó, trái lại cô thiếu nữ là không thương chú, mà lại thương những người khác. Thì khi mà thương người ta mà ta không thương mình, thì hỏi cái chú là có buồn có khổ không? Đó. Thành ra cái chú thanh niên đó, chú buồn chú khổ, buồn khổ một thời gian rồi sau một hôm nó chú thức tỉnh. Chứ nó tại sao ta thương, không thương mình thương người ta? Cái đó là ngu dại. Thì từ đó là sao chứ bỏ chứ không làm thương nữa. Mà thương chứ không thương cô đó nữa. Rồi hỏi vậy chứ cô đó mà thương người khác, chứ còn khổ không? Hay khổ? Thì như vậy cái khổ của cái chú thanh niên đó tại ai? Tại số mệnh định, tại tạo hóa định, hay là tại cái gì định? Tại ổng hiểu lầm, phải không? Tại ổng hiểu lầm. Cho nên ổng phải khổ. Thì bây giờ vì cái ý nghĩ lầm của ổng đó, tức là cái hành động của ý, cái hành động đó lầm, cho nên ổng khổ. Mà nếu khi nào ổng tỉnh ngộ rồi thì ổng hết khổ. Phải không?
Ở đó không có đổ thừa là ai được hết. Còn nói cái chỗ tôi phải khổ vậy thì tại phải không? Đâu có định được. Đó. Nói như vậy là để cho quý vị thấy rằng cái nghiệp, cái hành vi đó là cái nghiệp. Cái hành vi đó nếu mình biết chuyển thì cái nghiệp đó hết. Ví dụ như bây giờ ban đầu chú đương lầm tưởng nói khi người ta không thương mình mà tưởng người ta thương mình, rồi thấy người ta thương người khác tức là buồn khổ. Bây giờ khi mà chú chuyển bằng cách nào, cái tình chú hết thương thì lúc đó chú hết khổ, phải không? Đó là tôi nói một cái dẫn ví dụ trong kinh. Rồi bây giờ nói thêm rộng một chút nữa. Bây giờ tôi ví dụ cho quý vị thấy, ví dụ như có một người